là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh về tình hình khắc phục bão lũ trên địa bàn tỉnh sẽ là mục điểm báo và phần tin quốc tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị không thường kỳ để bầu chức danh bí thư huyện ủy. Theo đó, đồng chí Đinh Khắc Yên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Lục Yên. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư huyện ủy Lục Yên đối với đồng chí Đinh Khắc Yên. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Đinh Khắc Yên được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
Giáo hội Phật giáo Hải Phòng và Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Bình. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia hoạt động ý nghĩa cùng đoàn. Đoàn thiện nguyện đã gửi lời thăm hỏi động viên trao tặng 500 triệu đồng tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Trong đó, đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 tại huyện Bình, trong đó có 40 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 10 hộ phải di dời khẩn cấp. Tại hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, tấm lòng, tình cảm của Giáo hội Phật giáo, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hải Phòng đối với nhân dân vùng lũ của tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc, lá lành đùm lá rách, góp phần giúp các em và các hộ gia đình bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 tại huyện Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung sớm khắc phục được hậu quả, ổn định cuộc sống.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 1.000 suất hàng hỗ trợ khẩn cấp từ tổ chức Samaritan Purse tại Việt Nam với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng cho 1.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mỗi suất hàng có 17 loại sản phẩm là đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Dự kiến từ 24 đến 26 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với tổ chức Samaritan Purse tại Việt Nam và các tổ chức cơ quan chức năng trên địa bàn, cấp phát trực tiếp đến 1.000 hộ dân tại thành phố Yên Bái và các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Trạm Tấu. Hàng viện trợ khẩn cấp được kịp thời trao đến người dân sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả do thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những ngày vừa qua, tỉnh Yên Bái vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề sau cơn bão số 3. Mất mát đau thương là vậy, nhưng trong lúc nguy nan thiếu thốn ấy, tình dân tộc nghĩa đồng bào đã bừng sáng, thắp lên niềm tin và động lực để người dân vực dậy sau bão lũ. Trong hành trình sẻ chia, mang yêu thương đến với Yên Bái lần này, thông qua sự kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đội xe 68 tỉnh Kiên Giang đã vượt hàng nghìn cây số, mang hàng hóa và cả nghĩa tình đến tận tay người dân vùng lũ Yên Bái. Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông, tình Bắc Nam chung chảy một dòng, không gành thác nào ngăn cản được. Nhiều đêm không ngủ, nhiều bữa quên ăn, gần 40 thành viên của đội xe 68 tỉnh Kiên Giang đã vượt hơn 2.000 cây số trong hành trình 3 ngày 2 đêm để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ Yên Bái. Những chuyến xe hàng nặng, 20 tấn nối đuôi nhau, không chỉ chở gạo, nước uống, quần áo, thuốc men mà còn chở cả nghĩa tình của người dân Kiên Giang dành cho quê hương Yên Bái thân yêu. Anh Nguyễn Ngọc Khải, đội xe 68 tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Nói chung là dành tình cảm rất nhiều cho bà con Yên Bái, tại vì mình đi cái này mình mới biết được ở đâu sướng, ở đâu là khổ. Mình nhìn thấy những ngày này mình rất là thương những bà con ở đây. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để mang những món quà đến tặng tay cho bà con ở Yên Bái ở đây. Động viên và hỗ trợ cho mấy bà con trong những ngày chưa khắc phục hậu quả xong.
Ngay khi đến với Yên Bái, xe hàng 20 tấn đầu tiên đã được đội xe 68 Kiên Giang trao tận tay người dân của phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Đây là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, ngập úng sâu nhất và lâu nhất sau đợt bão lũ vừa qua. Mỗi phần quà mà đội xe mang đến đều là hàng hóa, các nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân Kiên Giang chung sức, chung lòng quyên góp ủng hộ để giúp đồng bào mình trong lúc khó khăn nhất sau cơn bão số 3. Bà Phạm Thị Na, một người dân ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ xúc động.
Có nhà bây giờ thì buôn vẫn còn đang ở trong nhà, có nhà thì đang thì rửa ráy, mà tất cả bà con là ai cũng thấy là phấn khởi, là đoàn thiện nguyện đã về đến đây để mà giúp đỡ bà con chúng tôi. Bây giờ rất là cảm ơn của các đoàn thiện nguyện.
Vừa nhận quà hỗ trợ của Kiên Giang, bà Chu Thị Lưỡng, người dân phường Hà, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Quá tuyệt vời, quá là xúc động con ạ. Đây nhà bà, khu này nước ngập 3 mét, mới dọn đường một bao hôm nay. Nên là các nơi về tặng quà, các bà rất cảm ơn, quá cảm ơn luôn. Và nói rằng là bùm bọc dân tộc Việt Nam nó quá tuyệt vời.
Đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những thiệt hại mất mát của người dân vùng lũ Yên Bái sau cơn bão số 3, các thành viên của đội xe 68 Kiên Giang đã không giấu được xúc động, gạt đi nước mắt. Những tình nguyện viên của đội xe không chỉ động viên người dân bằng những phần quà thiết thực, ý nghĩa và cần thiết, mà còn trao truyền tình yêu thương, nghĩa đồng bào để mỗi người dân Yên Bái không cô đơn, tiếp tục đứng vững sau cơn bão Yagi lịch sử. Nói về sự hỗ trợ kịp thời của người dân tỉnh Kiên Giang, ông Hồ Xuân Hợp, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bày tỏ tình cảm.
Xin chân thành cảm ơn với cái đoàn tự nguyện của Kiên Giang. Đã rất là xa xôi, tận trong miền trong, giáp với Cà Mau. Thế mà các bác lặn lội ra đây là chân quý lắm rồi. Và rất là cảm động và rất là chân quý các bác. Chúc các anh các chị coi mạnh khỏe và nhiều may mắn. Thế rồi đi làm công việc tự nguyện cho nhiều nơi khác nữa. Cũng có hoàn cảnh khó khăn như tôi chẳng hạn.
Trong chuyến xe thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng lũ Yên Bái lần này, các thành viên đội xe 68 đều là những tài xế và cả những người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Không phân biệt tuổi tác, công việc, già hay trẻ, sẵn lòng vượt hàng ngàn cây số, bởi hành trang mà họ mang theo không chỉ là hàng hóa, là vật chất, mà chính là tấm lòng thiện nguyện chân tình, những trái tim nồng ấm, yêu thương, sẻ chia giữa con người với con người Bắc Nam, chung một mái nhà. Anh Nguyễn Thành Trung, đội phó đội xe 68 tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.
Khi đoàn xe đến đây thì ập vào mắt của đoàn xe là những cái cảnh bão lũ nó ngập hết tất cả những cái hoa màu ruộng vườn của bà con Yên Bái, nên là anh rất là đau xót. Đội xe 68 được thành lập là sau khi năm 2020 là vùng bão lũ nó vào hướng Hóa Quảng Trị, thì đội xe 68 của anh được thành lập. Thì năm nay là 2024 thì lại chứng kiến cơn bão Yagi ập vào cái tỉnh Yên Bái này, nên anh em lại đồng lòng cùng nhau tổ chức một cái chuyến thiện nguyện không đồng để đem những cái yêu thương, những cái tình cảm của bà con Kiên Giang, những món quà như là sữa, mì gói, nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống để giúp một phần nhỏ cho bà con Yên Bái cải thiện cuộc sống trong những cái lúc chưa canh tác được, những lúc khó khăn này.
Chỉ trong một thời gian ngắn, 120 tấn hàng trị giá trên 4 tỷ đồng đã được đội xe 68 Kiên Giang trao đến tận tay những người dân vùng lũ và các huyện Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái. Dù cuộc sống của người dân Kiên Giang cũng còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chuyến xe thiện nguyện của đội xe 68 Kiên Giang đã chở theo cả tình yêu, tấm lòng yêu thương sẻ chia của nhân dân Kiên Giang đến tận tay người dân vùng lũ Yên Bái. Đó là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tình nghĩa đồng bào tỏa sáng như ngọn lửa sưởi ấm, xoa dịu những nỗi đau mất mát sau cơn bão lịch sử.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dài đất cong hình chữ S thân thương là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, các hình thái thiên tai mang tính cực đoan xảy ra để lại hậu quả hết sức nặng nề, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Trong cuộc chiến chống lại thiên tai bền bỉ và không ngừng nghỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ với đồng bào đồng chí về 6 điểm tựa Việt Nam. Vững 6 điểm tựa ấy, toàn đảng, toàn quân, toàn dân sẽ tiếp tục xây đắp và củng cố nên thành trì vững chắc. Đó là quốc gia, dân tộc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Bão số 3, Yagi, đã trở thành ký ức kinh hoàng về cơn cuồng phong với tốc độ càn quét điên cuồng, gây thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng về người và tài sản, để lại bao đau thương, mất mát, đổ nát, hoang tàn, khủng khiếp và đầy ám ảnh với người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Theo báo cáo thống kê sơ bộ, đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, đã có 329 người chết mất tích, khoảng 1.930 người bị thương, khoảng 234.000 căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ hư hại, 726 sự cố đê điều, trên 307.000 hecta lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập úng thiệt hại, 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 3 triệu gia súc gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng. Riêng đối với tỉnh Yên Bái, bão số 3 đã gây hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản. Tính đến thời điểm này đã có 54 người chết và mất tích, nhiều người bị thương, trên 27.000 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó hàng ngàn ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, công trình, cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghiệp, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để khẩn trương khắc phục hậu quả số 3, nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 143 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3. Với 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phạm vi đối tượng hỗ trợ là người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hỗ trợ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024. Tỉnh Yên Bái đang khẩn trương triển khai các giải pháp chính sách nhằm khắc phục hậu quả bão số 3, trước mắt tập trung quan tâm việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề để người dân sớm ổn định đời sống. Phát biểu tại chương trình Điểm tựa Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tối 15 tháng 9 nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân do hậu quả của bão lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh về 6 điểm tựa Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh 6 điểm tựa vững chãi mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ đã giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Ngay từ khi bão số 3 hình thành và đi vào Biển Đông, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung, thường xuyên, liên tục, quyết liệt, khẩn trương, triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp trước, trong và sau bão. Bộ Chính trị đã ban hành kết luận chỉ đạo về công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành địa phương đã khẩn trương quyết liệt vào cuộc, thông tin và chỉ đạo kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó, hạn chế tác động và khắc phục hậu quả bão số 3. Sẽ còn đọng mãi trong lòng nhân dân hình ảnh vô cùng giản dị, gần gũi, thân thương, sự quan tâm động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương đã không quản ngại dầm mình trong mưa, băng qua nước lũ, lội qua bùn ngập, trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ. Đặc biệt hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chiếc áo giản dị quen thuộc, đẫm mồ hôi, lội bùn đến tận nơi động viên bà con và các cháu học sinh ở Yên Bái. Và ông đã không kìm được nước mắt khi trực tiếp đến nơi đau thương nhất tại làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Sẽ còn động mãi hình ảnh hàng vạn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các lực lượng xã hội được huy động từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên tình nguyện và người dân ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Những ca vận chuyển cấp cứu bệnh nhân không thể sử dụng phương tiện giao thông, chỉ có duy nhất một cách là dùng cáng, võng và phải vượt qua nước lũ, băng qua những sườn đồi dốc núi, đường đất trơn trượt trong đêm mưa xối xả, chạy đua từng phút với thời gian để giành giật sự sống cứu người. Sẽ còn động mãi những nghĩa cử cao đẹp, sự ủng hộ về nguồn lực, chia sẻ động viên về tinh thần đầy nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế hướng về các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3. Những chuyến hàng cứu trợ quốc tế xuyên đêm tới sân bay Nội Bài, những chuyến xe hối hả chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu từ khắp các tỉnh thành phố trên mọi miền Tổ quốc hướng về vùng lũ. Những bếp ăn thiện nguyện luôn đỏ lửa trong nhiều ngày liên tục để cung cấp miễn phí các suất ăn, đủ các bữa ăn trong ngày cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Các đội tình nguyện đến từ khắp các tỉnh thành phố trong cả nước để hỗ trợ dọn dẹp bùn rác, đất đá, vệ sinh môi trường, giúp dân sửa chữa, thay dầu xe máy, đồ dùng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, nhân dân sẽ mãi ghi ơn những tấm lòng dũng cảm, những con người trung hiếu đã anh dũng hy sinh quên mình trong khi giúp nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão. Nhiều người đi làm nhiệm vụ, cứu được bao người, nhưng trở về thì thiên tai mưa lũ đã vĩnh viễn cướp đi cha, mẹ, anh, chị em và người thân, để lại nỗi đau đớn xót xa ám ảnh không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Và còn đó rất nhiều những con người bình dị mà cao quý, những việc làm hành động cụ thể thiết thực không màu mè, không đòi hỏi sự ghi nhận, ấm tình dân tộc, chọn nghĩa đồng bào với trái tim, cùng đập một nhịp Việt Nam. Nhìn lại công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua, sự lãnh đạo sát sao kịp thời quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt chủ động phản ứng kịp thời hiệu quả từ sớm từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành, địa phương, sự ủng hộ đồng hành của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hy sinh dũng cảm quên mình của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhiều cá nhân thuộc các lực lượng trong hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội, lực lượng tình nguyện đã hạn chế tối đa mức độ thiệt hại. Đồng thời, tất cả những gì diễn ra trong đời sống xã hội đã làm sáng ngời thêm tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nhân lên niềm tin, tạo điểm tựa vững chãi trong nhân dân, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về một Việt Nam anh dũng kiên cường, con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp, giàu tình thương và lòng nhân ái. Mưa bão đi qua để lại hậu quả rất nặng nề với bao khó khăn, bộn bề, vất vả, đau thương, mất mát, chưa thể nguôi ngoai, phải cần đến rất nhiều nguồn lực và thời gian để tái thiết lại cuộc sống người dân. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cách tốt nhất và nhanh nhất để dần khép lại những ký ức kinh hoàng về siêu bão Yagi là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, bản lĩnh Việt Nam, thực hiện lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào đồng chí làm việc bằng hai, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3. Vững 6 điểm tựa là yếu tố quan trọng để xây dựng và củng cố thành trì vững chãi. Đó là một đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no, hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự các hoạt động của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, song những xu hướng tích cực được duy trì, trong đó nhu cầu hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển vẫn là dòng chảy chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn xem khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế, tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo đó, luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Với kết quả tích cực đã đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng nhau hướng tới kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước, cùng nhau sẽ vượt qua mọi thách thức, tận dụng cơ hội, chung tay xây dựng một thế giới phát triển, hòa bình và thịnh vượng. Thực tế thì lâu nay nhà ở xã hội thường được mặc định là những khu nhà dành cho người nghèo và ít tiền. Chính vì thế mà các dịch vụ liên quan đến nhà ở xã hội rất thiếu thốn, lại quá xa khu vực trung tâm, đi lại rất bất tiện. Vì thế đã từng có những khu nhà ở xã hội ế trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân lao động rất cao. Tính toán của giới chuyên gia kinh tế thì với thu nhập trung bình của một gia đình lao động khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, chi tiêu 10 triệu đồng, tiết kiệm 10 triệu đồng mỗi tháng, mỗi năm để ra được 120 triệu đồng, để có được 3,7 tỷ đồng mua nhà sẽ mất khoảng 33 năm tiết kiệm, với điều kiện không được đau ốm và không có quá nhiều khoản chi phí phát sinh. Với những gì đã và đang diễn ra cho thấy đã đến lúc cần một cách đặt vấn đề mới, cách làm mới trong lĩnh vực nhà ở xã hội, trong đó có việc kéo giảm giá xây dựng, giá bán cũng như mở rộng đối tượng thụ hưởng, giảm lãi suất ngân hàng đối với doanh nghiệp đang tham gia xây dựng nhà ở xã hội lẫn người dân vay để mua nhà ở xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, nhà ở không chỉ là nơi chui ra chui vào mà còn phải là nơi người ta có điều kiện tổ chức cuộc sống ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Mà muốn thế, điều đó phụ thuộc vào cách đặt vấn đề của chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp xây dựng. Thống kê của Bộ Công an cho thấy năm 2023, quý 1 2024, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Một vài số liệu thống kê trên để thấy việc xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông của lực lượng chức năng thời gian qua đã nâng cao ý thức của mỗi người tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn, phòng ngừa hành vi phạm tội do rượu bia gây ra. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận người dân và cả cán bộ, công chức viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng khi điều khiển phương tiện giao thông trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cùng với đó, các cơ quan chức năng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân tham gia giao thông hiểu và chấp hành pháp luật. Việc tuyên truyền đi đôi với xử lý nghiêm cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, như chúng ta đã từng áp dụng đối với việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS ngày 23 tháng 9 tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp quân sự cứng rắn nếu Triều Tiên vượt qua ranh giới với chiến dịch thả bóng bay mang rác hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc. GCS đưa ra tuyên bố này nhằm đáp trả việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay mang theo rác bay qua biên giới, bao gồm cả những quả có gắn thiết bị hẹn giờ có khả năng gây hỏa hoạn. Quân đội Hàn Quốc vốn đã kiềm chế không bắn hạ trực tiếp bóng bay mang rác, với lập luận rằng chúng có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn đối với an toàn của người dân. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả tổng cộng khoảng 5.500 quả bóng bay mang rác trong hơn 22 lần để trả đũa việc các nhà hoạt động tại Hàn Quốc thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc đưa tin, gần đây nhất từ tối 22 tháng 9 đến sáng 23 tháng 9, Triều Tiên đã thả khoảng 120 quả bóng mang rác.
Ngày 23 tháng 9, Sudan và Ai Cập tuyên bố tạm dừng các chuyến bay đến thủ đô Beirut, Liban trước tình hình leo thang liên tục giữa Liban và Israel. Cơ quan hàng không dân dụng Jordan thông báo họ đã quyết định đình chỉ các chuyến bay đến từ Beirut, Liban cho đến khi có thông báo mới. Cũng trong ngày 23 tháng 9, hãng hàng không Ai Cập thông báo quyết định hủy các chuyến bay đến và đi từ Beirut bắt đầu từ ngày 24. Trước đó, hồi tháng 7, nhiều hãng hàng không các nước cũng đã hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay ở Beirut khi căng thẳng leo thang giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah.
Kết quả thăm dò được công bố ngày 23 tháng 9 cho thấy hoạt động kinh doanh trên toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone bất ngờ giảm mạnh trong tháng 9 với chỉ số nhà quản trị PMI giảm từ mức 51 trong tháng 8 xuống 48,9 trong tháng 9. Đây là lần đầu tiên chỉ số này của Eurozone giảm kể từ tháng 2 năm nay. PMI ở mức 50 điểm cho thấy hoạt động kinh tế giảm sút, lĩnh vực dịch vụ giảm đáng kể. Với PMI, dịch vụ giảm từ 52,9 xuống 50,5, sản xuất cũng tiếp tục quỹ đạo giảm, với PMI giảm xuống 44,8. Kết quả thăm dò cho biết Đức và Pháp, hai nền kinh tế nhất nhì Eurozone, là nguyên nhân chủ yếu khiến kinh tế khu vực sụt giảm. Hoạt động kinh doanh của Đức giảm mạnh bất kể từ tháng 2, trong khi sản lượng của lĩnh vực tư nhân tại Pháp giảm trở lại sau cú hích từ Thế vận hội Olympic Paris. Giới chuyên gia cho rằng hoạt động kinh doanh sụt giảm có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 10, sau khi thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,5% vào ngày 12 tháng 9 vừa qua.
Công ty khởi nghiệp tư nhân Deep Blue Aerospray của Trung Quốc thông báo đã thất bại trong vụ phóng thử nghiệm tên lửa Nebula 1 tại khu vực Nội Mông. Tên lửa Nebula 1 đã hoàn thành 10 trong 11 nhiệm vụ được giao, ba động cơ đã khởi động như dự kiến đưa tên lửa bay lên bầu trời. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận bệ phóng, hệ thống hạ cánh của tên lửa có thể tái sử dụng này gặp sự cố khiến tên lửa tiếp đất quá mạnh, làm phần trên của tên lửa bị gãy và gây ra hư hại do cháy ở bên ngoài. Trong năm qua, nhiều công ty khởi nghiệp tên lửa tư nhân của Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm các loại phương tiện khác nhau với mục tiêu chuẩn bị cho nhu cầu ngày càng tăng trong ngành công nghiệp không gian thương mại đang phát triển nhanh chóng của nước này. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Xác định giao thông có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo cũng như khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị quản lý đường bộ đã và đang nỗ lực nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ cho công tác cứu trợ nhân dân ở các địa phương, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Văn Chấn có mưa rất to, tại km 187 800 quốc lộ 32 thuộc địa phận thị trấn Sơn Thịnh đã bị sạt ta luy dương với khối lượng đất đá hơn 400 mét khối gây ách tắc giao thông. Xác định đây là tuyến quốc lộ huyết mạch của các huyện thị phía tây của tỉnh. Ngay sau sạt lở xảy ra, đội quản lý đường bộ số 3 thuộc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã huy động máy móc tiến hành dọn dẹp đất đá và chỉ sau thời gian ngắn điểm sạt lở này đã thông xe, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Anh Đỗ Xuân Thi, cán bộ công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục cho biết.
Đã bố trí tất cả các phương án từ nhân lực đến vật lực, phương tiện máy móc để đảm bảo làm sao mà khi bão đổ bộ vào, cây cối đất đá sạt lở sẽ bố trí phương tiện nhân lực vật lực trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất để đảm bảo thông đường, khắc phục đường xá đi lại đảm bảo thuận tiện an toàn cho bà con nhân dân.
Còn tuyến tỉnh lộ 174 là tuyến đường huyết mạch và độc đạo nối thị xã Nghĩa Lộ với huyện Trạm Tấu. Tuyến đường này có chiều dài trên 30 km, chạy trên địa hình đồi núi có nhiều khe suối chảy ra. Trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão nên tuyến đường này thường xuyên xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Một số điểm sạt lở với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông cũng như gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại. với quyết tâm không để tắc đường cũng như đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, qua rà soát cũng như xây dựng các phương án phòng chống thiên tai tại các điểm có nguy cơ sạt lở, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã bố trí nhân lực, máy móc, ô tô túc trực 24/24 giờ, làm việc trong mọi điều kiện thời tiết, nên khi sau sạt lở, công ty đã huy động nhân lực, máy móc san gạt đất đá nhanh chóng và thông tuyến. Anh Bùi Quang Lâm, đội trưởng đội quản lý đường bộ số 3, công ty cổ phần giao thông đường bộ 1 nói:
khi mà đã có việc xảy ra trường hợp ấy là cũng chỉ 1-2 tiếng sau đến 3 tiếng sau là cùng, nếu mà nó nguy hiểm nhiều điểm thì cũng thông ngay thôi, chứ không khó khăn đến nỗi đánh tắc hoặc mất hàng cả ngày mới thông. Nhưng mà trong quá trình thông xong thì cũng phải luôn luôn có trường hợp chức năng hai bên cảnh giới dân đi lại, là hạn chế đi lại cũng phải giữ an toàn, vì cũng có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi có trường hợp sạt lở là đơn vị cũng cho máy xử lý ngay ạ.
Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 hiện đang quản lý 175 km đường trên quốc lộ 32, 39, đường quê, quốc lộ 37 và 79, đường tỉnh lộ 173, 174, 175B. Các tuyến đường nằm trên địa bàn huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên các tuyến đường do công ty quản lý đã xảy ra 352 điểm sạt lở, trong đó 20 điểm sạt lở gây tắc đường. Để làm tốt công tác quản lý tuyến đường, nhất là nắm bắt kịp thời các sự cố xảy ra như sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã cử cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm tra dọc theo tuyến đường. Ngay sau khi xảy ra sạt lở gây ách tắc đường, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 Yên Bái đã chỉ đạo các đội quản lý tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, dọn đất đá và chướng ngại vật trên lề, mặt đường và lòng rãnh, cắm biển căng dây phản quang các vị trí sạt lở, ngập úng để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 cho biết thêm:
thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, của Sở Giao thông Vận tải thì đơn vị cũng đã bố trí máy móc thiết bị tại các cái cung đường, tại các đoạn đường mà thường xuyên xảy ra sạt lở. Mỗi khi mùa mưa bão đến, cho nên là đã bố trí máy móc thiết bị trực sẵn tại các vị trí thường xuyên sạt lở. Khi thiên tai xảy ra, khi sạt lở xảy ra thì là tiến hành tổ chức hoạt dọn thông đường đảm bảo cách nhanh nhất. Trên tuyến quốc lộ 32 thì báo cáo của anh là có khoảng 60 vị trí sạt lở, có khoảng 60 vị trí sạt lở lớn. Và trong khi đó thì có khoảng 4, có 6 vị trí là tắc đường. Các cái tuyến đường Mường La thì có khoảng 30 vị trí sạt lở, trong đó nó có 4 vị trí là tắc đường. Thế nhưng ngay sau khi là sụt sạt gây tắc đường thì đơn vị cũng đã bố trí máy, huy động máy móc là gần các cái trực gần các cái vị trí sửa sạt đó, tiến hành cho lên hót dọn cách nhanh nhất, đảm bảo thông đường là kịp thời cho bà con đi lại an toàn.
Còn đối với công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 hiện đang quản lý 34 km tuyến tỉnh lộ 172 và 40 km đường quốc lộ 37, cơn bão số 3 đã gây sạt lở 30 điểm, gây ách tắc giao thông. Cụ thể là tại km 14+400 tuyến tỉnh lộ 172 Hợp Minh Mị, mưa to đã khiến cho nền đường bị đứt gãy, gây ách tắc giao thông. Với quyết tâm nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 đã huy động máy móc mở đường tạm, nên chỉ sau thời gian ngắn tuyến đường đã thông xe. Ông Hứa Văn Thiết, giám đốc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 cho biết:
công ty quản lý đường bộ 2 Yên Bái thì được làm nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên hai tuyến, một tuyến là đường tỉnh 172 và 40 km của quốc lộ 37. Thì là ngay sau khi có ảnh hưởng cơn bão số 3 thì có rất nhiều điểm bị sụt sạt, người ta luy âm, ta luy dương, và địa phận trong thành phố của quốc lộ 37 thì ngập rất nhiều bùn. Và công ty đã, sau khi cơn bão đi qua thì là đã cũng là huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, và đã toàn bộ tuyến đã được thông tuyến. Và trong thành phố thì cũng đã dọn dẹp sạch sẽ bùn đất, đảm bảo thông tuyến.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của đối với tỉnh Yên Bái. Riêng đối với các tuyến đường giao thông trên các tuyến quốc lộ có 190 điểm sạt lở ta luy dương với trên 67.000 mét khối đất đá, sạt ta luy âm 22 điểm với 535 mét khối đất đá. Đối với các tuyến tỉnh lộ sạt lở 370 điểm đối với khối lượng 235.000 mét khối, các tuyến đường giao thông nông thôn có trên 1.000 điểm sạt lở với hơn 1 triệu mét khối đất đá, 5 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi. Trong những ngày qua, những công ty quản lý đường bộ cùng sự huy động tại chỗ của các xã, thị trấn bị thiên tai, công tác khôi phục các tuyến đường đã cơ bản đáp ứng việc đi lại của nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo cũng như triển khai các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương của tỉnh.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.